chia sẻ kinh nghiệm về việc văn hóa truyền thống Trung Quốc dẫn dắt kinh tế phát triển lành tính. Tập 2B. Người chủ giảng: nhà doanh nghiệp tiên sinh Hồ Tiểu Lâm, ngày 18 tháng 7 năm 2008.
Ông nói cho tôi nhà thiết kế nào? Ông không cần lo gì hết, chúng tôi đi tìm họ, không thêm rắc rối cho nhà khai thác các ông. Nhà khai thác nói công ty Hối Thông của Hồ Tiểu Lâm này khá lắm, rất có trách nhiệm. Ông coi ông ấy ký hợp đồng với chúng ta có cần phải tìm nhà thiết kế không? Ông ấy chỉ muốn chúng ta tiết kiệm tiền. Ông có sự nhắc nhở của ông ấy tìm nhà thiết kế làm việc giúp chúng ta, nói rõ đầu đuôi gọn gàng với người ta, đem vấn đề này nói ra rõ ràng. Kết quả đến lúc thi công thì đặc biệt đơn giản, đã nói rất rõ ràng, bởi vì bản vẽ và thực tế thi công không phát sinh bất kỳ điều gì sai biệt. Bên nhà khai thác thì được tròn điểm, bên nhà thiết kế cũng cảm thấy chúng tôi đặc biệt tốt, hiểu rõ sản phẩm của chúng tôi. Cho nên việc gì cũng như tiên sinh Liễu Phàm đã nói, thiện có chân, có ngụy, có dơi, có đầy, có xa, có gần, có thật, có giả, thật sự như vậy. Quý vị ký xong hợp đồng, gạt người ta, mau mau lấy về. Nhân viên kinh doanh nhận hoa hồng, công ty tăng thêm mức kinh doanh. Đây là chân thiện. Không còn gì thiện hơn vậy nữa. Tháng 3 đã hoàn thành nhiệm vụ. Không ngờ rằng tới tháng 8, phía sau khi phải chấp hành thì người ta đứng mắng. Cái thiện này chính là thiện giả, không phải thiện thật, đưa gạt người ta. Lúc đầu quý vị cảm thấy là thiện, sau này không là thiện nữa, đã biến thành ác rồi. Cho nên tôi cảm thấy là giới doanh nghiệp chúng ta, nếu như có thể thay đổi lý niệm trong khâu ký kết hợp đồng này, thay đổi quan niệm đối lập này, thay đổi sự phân chia ta người này, coi khó khăn của người khác cũng như khó khăn của chính mình, coi tiền của người khác cũng như là tiền của chính mình, coi cảm nhận của người khác cũng như cảm nhận của chính mình, thì sẽ trăm trận trăm thắng. Chắc chắn có thể xây dựng sự vui vẻ vừa lòng, hòa hợp, thống nhất. Quý vị một xu tiền cũng không tổn thất, không những không tổn thất, quý vị còn kiếm nhiều tiền hơn. Điều này đều là ở giữa một niệm. Chúng ta một lòng hướng thiện, nhất định sẽ có được thiện báo. Chúng ta một lòng hướng ác, nhất định sẽ gặp phải ác báo. Điều này từ việc gia tăng ống khói và bảo hộ thành phẩm. Mọi người đều có thể có được một sự cảm nhận chân thật. Có rất nhiều điều muốn nói, phương diện hợp đồng có rất nhiều việc phải bàn bạc. Tôi chỉ đại khái kể lại hai ví dụ này là bản thân tôi đích thân thực tiễn. Đây cũng là điều mà tôi nói đùa thôi. Nếu như tất cả các nhà doanh nghiệp thực sự thực hiện đệ tử quy, thực sự tin tưởng nhân quả, thực sự dám mất lòng trước được lòng sau, quý vị phải tin là một đời này quý vị miếng cơm ngụm nước đều là tiền định. Quý vị kiếm bao nhiêu tiền đều là đã định. Quý vị đừng sợ đánh mất hợp đồng. Quý vị phải nói ra những điều nên nói. Hơn nữa, khuyên hướng thiện hành đạo đức. Nếu không khuyên, đều sai lầm. Quý vị khuyên người khác, đệ tử quy không bảo quý vị ép buộc, không bảo quý vị dùng phương thức thô lỗ đó, đơn giản đó để đi khuyên nhà khai thác. Khuyên hướng thiện, yêu cầu của họ không hợp lý, suy nghĩ của họ sai lầm, chúng ta đối xử với người ta ra sao? Không thể chê cười, không thể lừa gạt, không thể che giấu, cũng không thể nói bậy bạ. Phải nói thật với người ta. Tôi đã nói với những người bạn của tôi rằng, anh coi ba chữ khuyên hướng thiện này, chữ thiện này thì khó, khuyên thì dễ. Anh nói không đúng, căn bản là anh không hiểu, những điều này anh chưa từng sợ tới, căn bản là anh không có quyền phát ngôn. Đây cũng là phương thức khuyên rằng, chúng ta nói là đúng, chúng tôi đã làm 10 năm, 15 dạng cái bếp, tôi còn không hiểu rằng anh sao, vậy là cãi nhau, anh cũng không thể thế nào. Đúng, anh hai, anh nói thật là đúng, anh hiểu hơn chúng tôi, anh thật thông minh, anh coi chúng tôi thật không bằng anh, vậy cũng không đúng. Ngày nay khi sư phụ đang giảng Hoa Nghiêm, chẳng phải đã nói tán thán họ sao? Anh tán thán như vậy là anh vọng ngữ. Rõ ràng là họ không hiểu bếp bằng anh vì muốn họ vui lòng, anh dụ dỗ người ta. Anh nói họ còn hiểu cái bếp hơn anh, họ hiểu cái bếp hơn anh. Họ nói cái gì anh cũng phải nghe theo sao? Vậy hợp đồng này không cách nào bàn được nữa. Khuyên hướng thiện là nói điều gì? Là anh vô cùng bận. Một công trình kiến trúc trong quá trình xây dựng. Bởi vì tôi đã từng làm bất động sản, trên căn bản là có 150 đơn vị làm với nhau. Vì quý vị cần cái bếp, máy bơm, phòng cháy, chữa cháy, cường điện, nhiệt điện, cửa, thang máy, thiết bị, vệ sinh. Đây đều là nhà xưởng cung ứng. Đại ca không hiểu về bếp treo tường là hết sức bình thường. Bởi vì anh phải đối diện với 150 nhà cung ứng. Anh không thể nào được biết rõ về sản phẩm của mỗi một nhà cung ứng được. Cho nên anh không hiểu rõ là cũng đúng thôi. Chính vì anh không hiểu rõ cho nên tác dụng của tôi mới tồn tại. Nếu như cái gì anh cũng hiểu cũng biết rõ, còn cần tôi làm gì nữa? Tôi tới nơi này là để phục vụ cho anh. Tức là đem những điều anh không hiểu rõ, tôi làm rõ ràng cho anh không cần quan tâm, tôi hiểu rõ. Đây chẳng phải là nguyên nhân để chúng tôi cung cấp dịch vụ sao? Anh không cần lo lắng, tôi nói cho anh một cái là anh sẽ hiểu ngay. Việc này rất đơn giản, quý vị cứ làm theo thực tế, quý vị đem vấn đề này nói rõ ràng với người ta, đều có thể hiểu được, những điều này không khó. Hôm nay tôi nói với mọi người, rất nhiều vị ngồi đây đều không phải làm về bếp treo tường, tôi nói ra có lẽ mọi người đều hiểu rõ. Ông khói ai không hiểu, bảo hộ thành phẩm ai không hiểu. Khuyên hướng thiện, then chốt nằm ở chữ thiện. Thiện chính là những lời chúng ta kinh doanh, kỹ xảo nâng cao doanh thu, phương tiện thiện xảo. Những lời này quý vị vừa nói ra, nhà khai thác người ta muốn nghe. Quý vị nói vấn đề này cho rõ ràng, nói cho rành mạch, chỗ nào cũng là đạo, chỗ nào cũng có lý, tâm phục khẩu phục. Tôi huấn luyện cho nhân viên kinh doanh của mình, tôi nói cùng là một vấn đề này, một câu nói có 10 cách nói, các anh đều nói thử cho tôi nghe thử các anh nói thế nào. Chúng ta nói về vấn đề tăng thêm ống khói này đi. Đây là một vấn đề đau đầu nhất, vấn đề bảo hộ thành phẩm này. Bây giờ tôi là khách hàng, anh làm sao khiến cho tôi nghe xong liền sinh tâm hoan hỷ? Công ty chúng ta sau khi đã học Đệ Tưởng Quy thì đã hạ công phu ở phương diện này, huấn luyện. Mọi người cùng nhau thảo luận, kinh nghiệm của anh là gì? Kinh nghiệm của tôi là gì? Tôi cảm thấy cách khuyên này của tôi tốt hơn của anh. Tôi cảm thấy góc độ này của tôi tốt hơn của anh. Tôi cảm thấy phương thức này của tôi tốt hơn của anh. Mọi người được lợi ích, xoay quanh việc giải quyết chữ thiện này trong khuyên hướng thiện. Bởi vì anh phải khuyên khách hàng tuân thủ quy định của ngành bếp treo tường, tuân thủ thực tế khách quan của bếp treo tường. Thông thường họ đều rất bận, không có thời gian nghe anh nói nhiều như vậy. Anh phải làm sao trong một thời gian ngắn nhất, nói rõ về vấn đề một cách đơn giản, chính yếu, đem vấn đề ra nói rõ ràng. Anh không có trình độ đó được không? Anh chỉ uống rượu ăn thịt có được không? Anh không có khoan kim cương, anh có làm đồ gốm được không? Anh không làm được. Cho nên công ty đã bắt đầu, tức là bởi vì sau khi đã học Đệ Tử Quy, bởi vì Hội Tiểu Lâm đã nói, chúng ta không thể tùy tiện nhận lời người khác, cần phải nói rõ ràng về vấn đề, vì nói về vấn đề có mấy cách nói. Trước hết là tứ nhiếp, hỏi thử con cái của họ có ai sắp đi học không, chúng ta có thể giúp người ta giải quyết không, cha mẹ họ có phải nằm viện không. Chúng ta quen biết một số khách hàng, một số bác sĩ trong bệnh viện giúp họ giải quyết vấn đề bệnh viện này. Con cái họ lên học tiểu học, chúng ta tặng cho các em quyển Đệ Tử Quy. Cha mẹ họ bây giờ muốn học Phật, chúng ta tặng kinh Phật. Tôi nói trước hết phải theo sở thích của họ, theo nhu cầu của họ tặng pháp bảo. Không có, không mời khách hàng ăn cơm có được không? Tôi nói bây giờ chúng sanh khổ, không có một nhà nào nói mình không có gì phiền phức. Chỉ cần họ là người, chỉ cần họ sống trong đời ngũ trược ác này, quý vị an tâm. Không phải con cái đi học không được thì cũng là cha mẹ bị bệnh. Không phải tình cảm vợ chồng bất hòa thì là con cháu không hiếu thuận, mà cũng phải gặp một chuyện. Tôi thực sự là chưa từng gặp một người nào có cuộc sống hòa hợp mỹ mãn hết. Chúng sanh khổ là khổ ngay ở chỗ này. Tôi nói cách anh phải quan sát nỗi khổ của họ, bắt tay cúng dường từ nỗi khổ đó. Hồ tiên sinh, thế nào là cúng dường? Cúng dường là giúp họ, cho họ lợi ích chân thật. Quý vị ở chung với khách hàng đã muốn điều gì? Mà mau lấy được hợp đồng. Lấy được hợp đồng rồi, bye bye, sayonara, ai cũng không quen biết. Bệnh tật của người ta, khó khăn của người ta, quý vị trước giờ chưa từng quan tâm người khác. Quý vị làm như vậy là mua bán một cú một. Lần sau người ta không tìm quý vị, nói những người này ai có sữa thì làm mẹ. Ngày nay tôi có hợp đồng, gọi tôi là cha họ cũng gọi được. Ngày nay không có hợp đồng, 8 tháng trời cũng không đến tìm chúng tôi một chuyến. Những lúc có hợp đồng, Trung Thu tặng bánh Trung Thu, Thanh Minh tặng trà xanh, cuối năm còn tặng một phong bì lớn, tặng chút thẻ mua sắm. Không còn hợp đồng nữa, ngay cả tin nhắn cũng không gửi. Tôi nói quý vị có một thái độ kinh doanh như vậy, có một lý niệm kinh doanh như vậy, quý vị có giữ được khách hàng được không? Ngày nay khách hàng giao hợp đồng cho quý vị, giao một hợp đồng cho quý vị là đau lòng một lần. Tiếp xúc với một người là một người thất vọng. Cho nên chúng tôi đề xuất năm nay là năm đáp lễ khách hàng, năm thăm hỏi, năm báo ân, năm cảm ơn. Bỏ ra tiền, bỏ ra tinh lực, tức là phải thăm hỏi những người năm nay đã không giao hợp đồng cho chúng tôi. Những người đã từng giao hợp đồng cho chúng tôi càng là khách hàng như vậy. Ngày nay tôi yêu cầu công ty của tôi càng phải thăm hỏi, càng phải viếng thăm, càng phải tặng quà. Của ít lòng nhiều. Một hộp bánh trung thu, một hộp trà. Một quyển lịch treo tường cuối năm. Phải tặng. Đó là tình người. Nhân viên kinh doanh trong công ty sau khi tiếp nhận lý niệm này vốn dĩ đều là gấp rút hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh. Căn bản là không còn thời gian nữa, không rảnh để lo đến những khách hàng cũ đã từng ký hợp đồng mà bây giờ không ký hợp đồng nữa. Và năm nay chúng tôi vừa thăm hỏi như vậy, hiệu quả vô cùng tốt. Thật ra những người này học ngành khí nóng, bếp là khí nóng, cung cấp khí nóng. Đại học của họ có rất nhiều bạn học. Họ thì không có hợp đồng nữa, nhưng bạn học của họ lại làm việc cho những nhà khai thác khác cũng làm về khí nóng. Hơn nữa, những người này có những người là sống trong những khu nhà đang dùng bếp treo tường của chúng tôi. Không thiệt thòi. Sau khi thăm hỏi, các anh đến rồi, thật là ngại quá. Bây giờ công ty chúng tôi không có hạng mục dùng đến bếp treo tường. Ngồi đi, uống chút nước. Không ngờ các anh còn có thể nhớ tới chúng tôi. Chúng tôi tưởng là sẽ không gặp các anh nữa. Các anh tìm tôi có việc gì không? Tiền chúng tôi phải trả cho các anh đều trả rồi, các anh vẫn đến tìm tôi. Không có việc gì, hôm nay chỉ tới thăm ông thôi. Sắp trung thu rồi, tặng cho ông hộp bánh trung thu. Ông chủ của tôi đã dặn năm nay công ty chúng tôi là năm báo ân, liền đem tặng họ trang giấy có dòng tri ân báo ân của Triệu Phát Sơn do sư phụ viết. Như vậy tại sao các anh lại phải tri ân báo ân? Bởi vì ngày nay chúng tôi có thể sinh tồn, công ty chúng tôi có thể tồn tại, công ty chúng tôi có thể doanh lợi, nhân viên nhận được bảo hiểm phúc lợi, có thể nhận được tiền lương. Chẳng phải đều nhờ những người như ông đây đã cho chúng tôi hợp đồng sao? Ơn như giọt nước báo đáp suối nguồn, huống chi hộp bánh trung thu này của chúng tôi vẫn chưa phải suối nguồn. Nếu không tặng thì thật sự không thích hợp. Ông chủ công ty bây giờ đã học Phật, đã học Đệ Tử Quy, cảm thấy muốn cho người hỏi mình trước. Mình không muốn, phải dừng ngay. Chúng ta có phải muốn gặp kẻ giống ơn bội nghĩa không? Ngày nay có hợp đồng thì gọi là cha, ngày mai không có hợp đồng, ngay cả gặp mặt cũng không gặp. Chúng ta không muốn gặp loại người này, khách hàng của chúng ta chắc chắn cũng không muốn. Tôi kêu đón quý vị, yên tâm. Người cùng tâm này, tình cùng lý này, dám làm, dám ra tay. Họ nói, Chủ tịch Hồ thật là lãng phí thời gian. Trung thu là mùa tốt nhất để ký kết hợp đồng trong một năm, tháng 9. Ông lại bảo chúng tôi dành ra thời gian nửa tháng để đi làm những chuyện thế này. Ai mà có thời gian đó? Tôi nói, mài dao cũng không chậm trễ việc đốn củi. Anh yên tâm, phải dám làm, phải tin tưởng. Trọng kết thiện duyên. Kết quả, những tin tức họ đem về đều là rất tích cực. Đó là công ty này có bạn học muốn mua bếp, công ty kia tương lai sắp đấu thầu, lại phân chia một miếng đất. Ông chủ này bây giờ lại đang đầu tư ở Sơn Đông, có thể cũng phải dùng bếp treo tường. Ông chủ này ở Nội Mông Cổ lại trúng thầu mảnh đất, lại hợp tác với ai? Toàn là những tin tức này. Con người đều là có tình cảm. Con người đều có qua lại với nhau. Phật Pháp đã nói thấu triệt về tình cảm con người. Đã suy xét tận cùng con người sự việc trong tất cả pháp mà được tự tại. Pháp tình người này trong Phật Pháp thật sự đã được tự tại. Cho nên tôi đã thông qua những ví dụ này. Họ nói, Chủ tịch Hồ tại sao ông lại làm như vậy? Tôi nói, anh nghe một năm nay anh ký được bao nhiêu cái bếp đều là đã định. Anh đừng nghĩ rằng anh dùng nửa tháng này để chăm sóc khách hàng cũ, anh liền tổn thất số lượng bếp. Không đâu, chỉ có nhiều hơn số đó sẽ không ít hơn đâu. Anh có tin không? Năm 2007 tôi đã chứng minh cho các anh rồi. Lúc đó các anh đều chất vấn tôi, Chủ tịch Hồ, ông lãng phí thời gian thế này, việc nên làm thì không làm. Làm việc gì phải biểu hiện việc đó? Ngày nay có phải tặng băng đĩa thì ngày mai ông lại tới doanh nghiệp người ta giảng Đệ Tử Quy cho người ta. Ngày mốt lại cái chúng tôi đi huấn luyện, không liên quan chút nào tới nghiệp vụ này hết. Tôi nói năm 2007 như thế nào? Dược chỉ tiêu 40%, các anh có tin không? Tôi nói năm nay chúng ta có đức đăng gì? Đoạn phiền não nhất phẩm cũng chưa đoạn. Đừng nói nhất phẩm, 1/10 của một phẩm, 1/1 triệu của một phẩm cũng chưa đoạn. Các anh nói ngày nay chúng ta tu phước vừa mới tu đã đem lại một phản ứng lớn như thế này. Một sự chứng minh có sức thuyết phục như vậy, cổ vũ chúng ta dũng mạnh tiến lên trên đạo Bồ Đề. Tôi đã dẫn dắt đội kinh doanh của tôi. Điều này vừa giải quyết được kỹ xảo kinh doanh trong công việc của họ, đã tiến hành việc huấn luyện kỹ thuật, đồng thời trong quá trình này lại còn quán xuyến sự giáo dục của Phật Pháp, giáo dục về nhân quả. Sự giáo dục làm việc tốt, nói lời tốt, làm người tốt, giữ tâm tốt. Cho nên bây giờ nhân viên kinh doanh của tôi nói, chúng ta sẽ không cần phải chau mày nữa, chúng ta sẽ không cần phải nói năng sằng bậy nữa, chúng ta sẽ không cần phải gạt khách hàng nữa. Tôi cảm thấy lưng của chúng ta được kéo lên rất thẳng. Làm việc ở công ty Hối Thông thật là quang vinh. Các anh coi người ở công ty nào có thể không dụ dỗ khách hàng, có thể không nói lời méo mó, có thể không nói lời trái với lương tâm, có thể không làm cháu người ta mà vẫn là lấy được hợp đồng, quá là khó. Chúng ta ra ngoài được người ta tôn trọng, bởi vì trong túi giấy của chúng ta túi bảo vệ môi trường của công ty, bên này là điều sư phụ viết thành kính khiêm hòa, bên kia thì viết bếp treo tường Imerga, bên trong đem theo toàn là pháp bảo. Tài liệu của công ty chỉ có một trang, bếp treo tường. Họ càng thấy hứng thú là điều này. Đây là cái gì vậy? Nói về điều gì vậy? Tại sao? Mua ở đâu vậy? Công ty tôi làm. Công ty các anh kiếm tiền là để làm việc này à? Đúng. Năm ngoái chúng tôi đã dùng hết 380 vạn. Sự hòa hợp xã hội có phần của chúng tôi. Chúng tôi là một doanh nghiệp của xã hội. Đây là chủ nghĩa xã hội. Có biết không? Chủ nghĩa xã hội, lấy xã hội làm chủ, lấy xã hội làm nghĩa. Ông chủ của chúng tôi đã giải thích chủ nghĩa xã hội như vậy. Bếp của công ty như các anh nếu bán đắt một chút chúng tôi cũng đồng ý, bởi vì các anh đem số tiền này không làm việc gì khác, không phải làm chuyện từ tư tư lợi, mà là in pháp bảo được. Các anh bán đắt 200 tệ thì đắt 200 tệ. Quý vị coi, còn có rất nhiều khách hàng, tôi bán đắt một chút, người ta nói công ty của Hồ Tiểu Lâm đắt cũng là phải thôi. Công ty kia thì rẻ, rẻ nhưng tiền họ kiếm được họ đều bỏ túi hết. Công ty này đắt sau khi bán đắt họ lại làm việc tốt. Các anh coi khu Tây Thành, những học sinh không đi học nổi, họ đều lo cho hết. Nhưng được giấy thông báo nhập học của đại học chính quy. Thư ký của khu Tây Thành hỏi tôi, ông ấy nói tại sao ông muốn làm như vậy? 43 em nhận được văn bằng đại học rồi. Tôi nói, bởi vì tôi đã học Phật. Người học Phật tôi gặp nhiều rồi, chẳng phải đều là thắp hương bái thần sao? Còn ông thế này? Tôi nói, đó là tà pháp. Đó không phải là chánh pháp. Tôi đây là chánh pháp. Ông qua thử quyển, những thức Phật giáo của lão sư phụ tôi viết đi. Cho nên tôi nói với các nhân viên của mình, đặc biệt là nhân viên kinh doanh của công ty chúng tôi, tôi nói mỗi lần các anh ra ngoài gặp mặt khách hàng, mỗi lần các anh tới một đơn vị, đều là đang dẫn kinh truyền đạo, đều là đang hoằng dương Phật Pháp. Quan trọng là có các anh, có bản lĩnh để đem Phật Pháp ra nói rõ ràng không? Các anh có năng lực như vậy không? Các anh có tâm từ bi như vậy không? Tôi nói, sư phụ đã nói, nếu muốn giảng kinh cho tốt, 95% không nằm ở kỹ thuật, mà nằm ở xuất phát điểm. Anh giảng kinh vì điều gì? Nếu anh vì nhìn thấy chúng sanh quá khổ, bởi vì cái khổ này mê hoặc điên đảo tạo nghiệp, đời này chịu khổ bao lớn như vậy, sống chết không được thì hiện trước chúng, đời sau rơi vào lục đạo luân hồi đọa lạc. Các anh có đau buồn không? Các anh có tâm từ bi không? Có tâm từ bi các anh phải vì điều này mà giảng. Tôi nói cho anh nghe, kỹ thuật giảng kinh không hề quan trọng. Ngày đây lần đầu tiên tôi giảng, tôi nhìn thấy ông kính là liền choáng váng. Mọi người nói tôi giảng rất hay. Đó đâu phải là tôi giảng rất hay, là tôi phát tâm tốt mà thôi. Tôi thực sự muốn đem những điều tốt đẹp này giới thiệu cho mọi người. Tôi cảm thấy quý vị sớm một ngày có được đệ tử quy, quý vị sớm một ngày thoát đi miệng khổ, quý vị sớm một ngày có được đệ tử quy, quý vị sớm một ngày kiếm được những đồng tiền trong sạch nên kiếm, quý vị sớm một ngày có được đệ tử quy, công ty quý vị sớm một ngày lên thị trường kiếm thêm tiền. Tôi nói, bây giờ các anh có biết điều gì không? Thích Ca Mâu Ni Phật, hồi đó khi Ngài còn tại thế đi khất thực, đến từng nhà để xin cơm. Xin cơm, sư phụ tôi đã nói, để làm gì? Tại sao phải áp dụng phương pháp này? Đưa pháp đến từng nhà. Khi anh đến nhà người ta xin cơm, người ta sẽ hỏi anh, nhà chúng tôi có người bệnh, phải làm sao đây? Còn cái chúng tôi không hiếu thuận, phải làm sao đây? Tôi nói các anh đều là đi bán bếp, mặc dù không phải đi xin cơm, thật ra cũng không khác gì với xin cơm. Các anh đem bếp bán đi, chẳng phải đã đem tiền trở về sao? Giải quyết chuyện ăn mặc. Tôi nói các anh cũng là đang khất thực. Các anh ra ngoài cũng là đang đi khất thực. Khất thực đưa pháp ra ngoài, đem pháp bảo tặng tới tay các nhà khai thác của chúng ta, tặng tới tay nhà thiết kế của chúng ta. Công đức này là vô lượng. Thật ra, vốn dĩ chúng tôi nghĩ đến đây là nhiệm vụ. Việc chính vẫn là bán bếp treo tường. Sau cùng, nhiệm vụ này đã nâng cao việc chính của chúng tôi rất nhiều. Đã cải thiện mối quan hệ giữa chúng tôi và khách hàng. Đã hòa hợp bầu không khí giữa chúng tôi. Ngược lại, trong khi chấp hành hợp đồng, mọi người đều có thương lượng. Tôi có khó khăn thì họ giúp đỡ tôi. Khi tôi có sai sót thì họ thay tôi gánh vác, chỉ ra giúp tôi, sửa chữa giúp tôi. Tôi không phải là một sự trừng phạt lẫn nhau, y theo hợp đồng mà khấu phạt tiền công trình, hạn chế tôi, kiểm soát tôi. Tức là Thông thường hợp đồng đều là dùng để đối lập nhau. Trách nhiệm của anh, trách nhiệm của tôi, trách nhiệm của anh chưa làm được. Tôi phải phạt tiền thì cứ phạt tiền. Tôi phải làm gì thì cứ làm. Đã đem quan hệ đối lập trong hợp đồng này chuyển thành một thiện duyên. Bởi vì chúng tôi không có hợp đồng thì không quen biết nhau. Bởi vì không có bếp giao tường thì chúng tôi không quen biết. Bởi vì không có cái duyên là bếp giao tường này, chúng tôi có thể căn bản sẽ không biết nhau. Chúng tôi sẽ không thể đem trí huệ này tặng cho quý vị. Cho nên chúng ta coi hợp đồng, nếu như nhìn bằng phiền não là tiền, nếu như nhìn bằng trí huệ, duyên thiện duyên là một cơ hội hoằng pháp, là một cơ hội hoằng pháp truyền đạo. Cho nên khi tôi nói chuyện với phòng kinh doanh của chúng tôi, đây là một phương diện. Một phương diện nữa chính là, còn một vấn đề nữa phải báo cáo với mọi người, tức là chúng ta muốn đem thứ gì bán cho người khác, kiếm được tiền của người khác. Thông thường mà nói, chúng tôi nằm ở thế yếu, thái độ của chúng tôi dễ dàng khiêm nhường, chúng tôi dễ dàng cúng núm hạ mình, bởi vì chúng tôi muốn kiếm tiền của người ta. Hai bên nằm ở vị trí không giống nhau, bởi vì tôi cầu người ta, tôi cầu thì tôi hạ thấp chính mình, thì tôi phải khiêm hạ, thì tôi phải lấy lòng người khác, phải khách sáo với người khác. Đây là điều chắc chắn, là điều thường tình. Tôi cầu người ta, tôi còn ngầu hơn người ta, có được không? Nhưng mà khảo nghiệm lớn nhất đối với tôi một năm nay, tức là tôi làm ông chủ, tôi đem công ty này. Bởi vì sau khi cái bếp của chúng tôi ký hợp đồng rồi phải lắp ráp. Lắp ráp thì tôi không có khả năng đó. Tôi cần phải đem công việc này chia cho những doanh nghiệp khác đi lắp ráp. Chúng tôi gọi việc này là thầu phụ. Từ chỗ tôi đem công việc này chia cho thầu khác, họ đến làm việc lắp ráp, làm việc điều chỉnh, làm việc hỗ trợ, cư trú. Thầu phụ và tôi cũng là quan hệ hợp đồng, là tôi phải đưa tiền cho họ, họ giúp tôi làm công việc này. Vị trí này lại được thay đổi, từ việc tôi cầu người khác biến thành người khác cầu tôi. Người khác cầu tôi có một tâm thái như thế nào? Trước đây khi vẫn chưa học đệ tử quy, trước khi tiếp xúc với Phật Pháp, có thể đưa ít thì đưa ít, có thể không đưa thì không đưa, có thể đưa trễ thì đưa trễ. Cho nên không có một thầu phụ nào vừa lòng về chúng tôi quán thán ngập trời. Nói công ty Hối Thông làm thầu phụ của họ thật là mệt. Lúc đó tôi nghĩ, ai mà chẳng có lợi rồi còn làm bộ. Không có trí huệ, không suy nghĩ cho người khác, không có thực hiện đệ tử quy, muốn cho người hỏi mình trước. Dạo này tôi đã bắt đầu ra tay cải thiện quan hệ giữa tôi và thầu phụ. Cũng là một cơ duyên. Một nhà thầu phụ đến công ty chúng tôi gây chuyện. Chuyện xấu của chúng tôi cần phải nói ra ngoài, cúng dường mọi người. Gây chuyện, mắng chửi. Ở trong văn phòng, miệng nói lời thô tục, dẫn theo con họ ngồi trên nền đất không chịu đi. Chúng tôi đã tìm bảo vệ của tòa lầu, cũng không xử lý họ được. Chúng tôi nói, nếu như chúng ta có hợp đồng, nếu anh có tranh chấp, đó là lúc trước khi tôi đến. Tôi là thứ năm mới đến, thứ hai đã xảy ra việc này. Chúng ta hãy thương lượng giải quyết. Phó tổng quản công trình của chúng tôi nói, anh có vấn đề gì? Anh ta nói, các ông không đưa tiền. Làm xong việc lâu như vậy rồi vẫn không đưa tiền. Không có công ty nào như các cô hết. Thật là quá đáng. Đang nói cũng tức tối mà nói tục tiếp. Vừa hay lúc đó tôi cũng phải giải quyết vấn đề thầu phụ. Tôi biết chúng tôi đối với thầu phụ không tốt. Sau đó tôi đã gọi phó tổng của công ty chúng tôi đến phòng làm việc của tôi. Tôi nói, anh ta đã làm mấy hạng mục cho công trình của chúng ta. Cô ấy nói 6 cái. Từ lúc nào bắt đầu có ý kiến? Từ cái thứ 5. Tôi nói, cô là phó tổng của công ty, tại sao phát sinh ý kiến của cô đối với anh ta? Không chịu phối hợp, không nghe kêu gọi, bảo anh ta làm gì cũng không chịu làm. Khi tôi sốt ruột thì anh ta không sốt ruột. Tôi nói, 4 hạng mục phía trước làm có tốt không? Làm rất khá. Lúc đó còn ngoan, quy củ, nghe lời. Tôi nói, 6 hạng mục này, chúng ta đưa người ta tổng cộng bao nhiêu tiền? 12.240 tệ. Hơn 12 vạn phải không? Giao hạng mục thứ nhất cho người ta vào lúc nào? Tháng 4 năm 2007. Tôi nói, năm nay thì sao? Bây giờ thì sao? Giám đốc không nói gì nữa. Bây giờ là tháng 7 năm 2008. Tôi nói, bây giờ đã là 15 tháng rồi phải không? 15 tháng rồi. Tôi nói, chúng ta đưa thập phụ người ta bao nhiêu tiền rồi? 4.2233. Tôi nói, cô lấy 12 vạn này chia ra một chút đã đưa người ta bao nhiêu tiền? Tới 30% chưa? Khoảng đó. 15 tháng, 1 năm lẻ 3 tháng. Người ta đã làm xong việc cho cô rồi, cô đưa người ta 30% số tiền. Cô coi, Phật Pháp đã nói, tới văn phòng gây chuyện ồn ào nhốn nháo. Đây là ác quả, ác nhân. Có quả, ác có nhân. Nhưng do chính mình trồng, quả thì tự mình chịu. Đừng có chạy nước mắt lau cho khô, kiểm thảo lại chính mình. Tôi nói, các cô làm việc ở chỗ tôi. 15 tháng, tôi chỉ đưa cho cô 30% tiền lương. Nói một cách khác, tôi chỉ đưa cô tiền lương 5 tháng. Các cô chưa chắc làm tốt bằng người ta. Vấn đề lớn nhất của chúng ta, sư phụ khi giảng kinh đã nói rằng, tìm khuyết điểm của người khác đặc biệt dễ, anh ta không nên mắng chửi. Anh ta nên giảng giải, anh ta nên nói đạo lý, anh ta nên tới tòa án kiện chúng ta, hai bên chúng ta có hợp đồng phải nên y theo tranh chấp hợp đồng mà xử lý. Cô coi điều cô nói đều đúng, tưởng đúng, hóa sai. Tôi nói là tôi vẫn luôn nói với họ rằng, chúng ta là chuyên gia, tiến sĩ soi mói khuyết điểm của người khác. Đến khi soi khuyết điểm của mình, mẫu giáo cũng không đạt yêu cầu. Đây chẳng phải là vấn đề này sao? Tôi nói tôi mời cô làm 15 tháng. Tôi chỉ đưa cô tiền lương 5 tháng. Cô sẽ như thế nào? Công ty thực hiện đệ tử quy là một lãnh đạo chủ yếu trong công ty. Phó tổng trong công ty, cô học và làm không đi đôi với nhau. Muốn cho người hỏi mình trước. Nếu như người này là em trai của cô, anh ấy làm công trình này, anh ấy chịu sự đãi ngộ không công chính như vậy, anh ấy không nhận được số tiền nên nhận, cô sẽ nghĩ thế nào? Đừng nói chi là bản thân mình. Tôi nói, cô mời anh ấy qua đây. Tôi chưa bao giờ gặp thầu phụ của mình. Tôi đã làm bếp 10 năm rồi. Người này họ Trần, tốt nghiệp đại học, học viện thương nghiệp Bắc Kinh, học ngành quản lý thương nghiệp. Một người rất tốt, đeo cặp mắt kính, nho nhã lịch sự, dáng người cao ráo. Tôi nói, tôi nhìn anh cũng không giống người mắng chửi làm càn đâu. Anh ấy nói, Chủ tịch Hồ, nước mắt anh ấy cũng rớt xuống. Anh nói, tôi nói với ông thực sự nhìn đúng thôi rồi. Tôi không phải dạng người làm sàng bậy, tôi chỉ bị các ông bức ép tới hết cách thôi. Anh nói, tháng 4 năm 2007, tôi nhận được hợp đồng này của các anh. Một đồng tiền thanh toán trước cũng không có, tôi tự mình bỏ tiền ra. Hợp đồng các ông quy định lắp ráp xong xuôi mới đưa 20% số tiền. 20%, 12 vạn đưa tôi 2 vạn 4. Tôi nói, còn 75% nữa đâu. Còn 75% nữa, đó là sau khi nghiệm thu xong, sẽ đưa. Tôi nói 6 hạng mục này của ông đều nghiệm thu xong rồi, tại sao vẫn không đưa tiền cho tôi? Anh ấy nói, nghiệm thu bên các ông lại nói với chúng tôi bên ai chưa kết toán xong. Cho nên, nghiệm thu mặc dù xong rồi, còn đợi bên A kết toán nữa. Tôi nói chúng tôi đã vi phạm hợp đồng. Trong hợp đồng chúng tôi nói là nghiệm thu xong sẽ đưa cho anh 75% này. Mặc dù 20% đã là rất không hợp lý rồi, sau khi lắp ráp xong. 70% là nghiệm thu xong sẽ đưa. Trên thực tế, tiền của chúng tôi là phải đợi bên A kết toán xong mới đưa. Anh ấy nói đúng. Kết toán thì tôi biết, từ khi một công trình xây xong, vào ở cho đến khi kết toán xong, không có thời gian 8 tháng thì miễn bạc. Người ta một năm không nhận được 75% này. Tôi vừa nghe xong, nước mắt tôi cũng chảy xuống. Tôi liền đứng lên cúi mình trước anh ấy. Việc này của tôi, Trần tiên sinh, chúng tôi đã làm không đúng. Tôi là chủ tịch của công ty, vấn đề này tôi có thể giải quyết. Tôi nhất định sẽ giải quyết xong cho anh. Tôi nói, trong sách đệ tử quy có nói, nếu sửa lỗi thì hết tội, hãy che giấu càng thêm tội. Hôm nay tôi không che giấu trước anh, tôi sai rồi. Phó tổng của tôi đứng ở bên cạnh, là một cô gái, nhìn tôi một cái, cảm thấy hình như tôi bị bệnh thần kinh rồi. Làm gì có bên A nào mà đối với thầu phụ như vậy. Tôi nói hôm nay tôi đã chuẩn bị cho anh hòa hợp, chuẩn bị cho anh liễu phàm tứ huấn, chuẩn bị cho anh nhận thức Phật giáo. Tôi nói, anh đã chịu ấm ức rồi. Bởi vì sự tự tư tự lợi của chúng tôi đã tổn thương tới lợi ích của các anh. Tổn hại tới lợi ích của các anh, tổn hại tới tình cảm của các anh. Gây ra vô lượng vô biên tội nghiệp. Tôi nói sự sám hối và hổ thẹn trong tâm tôi không thể nào biểu đạt được. Tôi nói sự việc này cũng không trách cấp của tôi được. Chế độ này vào năm đó là do tôi một năm trước đặt ra. Anh coi bản thân tôi cũng quên mất 20,75. Mọi người sẽ hỏi 20,75 còn 5% nữa đâu? 5% kia là bảo hành, tức là họ bảo dưỡng cho tôi một năm thầu phụ. Tôi nói 6 hạng mục này anh đừng có không làm. Tiền bảo hành 5% tôi cũng hy vọng sẽ đưa cho anh. Nhưng mà công việc này anh bắt buộc phải làm. Tôi nói bây giờ tôi đưa trước cho anh 5 dạng, cộng thêm 4 dạng anh đã nhận. Bây giờ là 9 dạng 2. Tôi tính đại khái một chút tỷ lệ đó, đã đưa cho anh 77% rồi. Còn thiếu anh số tiền 23%, trừ đi tiền bảo hành 5%, tiền bảo đảm chất lượng, tôi còn phải đưa cho anh 18% nữa. 18% rồi tôi kết toán xong với bên A. Mọi người sẽ hỏi, tại sao ông chưa kết toán xong với bên A? Ông muốn trừ của thập phụ người ta 18%. Bởi vì trong quá trình kết toán đó, bên A vẫn đưa ra một số tổn thất về mặt công trình bị gây ra, bởi bên thầu phụ làm việc không hiệu quả. Ví dụ như một số ống khói bị thất lạc, bơm nước thất lạc, đây là việc thầu phụ buộc phải chịu trách nhiệm. Cho nên chúng tôi phải giữ lại một phần tiền đó, chuẩn bị cho việc khấu trừ từ trong số tiền công trình của bên thầu phụ. 18% là đủ rồi. Tôi liền hỏi phó tổng đó của tôi nói các cô đã làm bếp 10 năm rồi, 15 dạng cái, mỗi năm 20-30 hợp đồng. Thực sự xảy ra việc trong quá trình kết toán phải khấu trừ tiền của thầu phụ, có số liệu không? Không có. Tỷ lệ phát sinh là bao nhiêu? Thông thường là trừ bao nhiêu phần trăm tổng số tiền trong hợp đồng của chúng ta? Cô coi thể hiện lỗ hổng trong quản lý. Cô muốn trừ của thầu phụ người ta bao nhiêu là trừ bấy nhiêu? Tôi nói nếu như chúng ta làm một năm bếp treo tường, cô không trình ra được số liệu này, còn tha thứ được. Đã làm bếp 10 năm rồi, tích lũy kinh nghiệm 10 năm. Chúng ta đại khái trong giai đoạn kết toán công trình phải nên giữ lại bao nhiêu tiền của thầu phụ để làm tiền bồi thường nếu như phát sinh vấn đề. Cô coi, không có thống kê, trình độ quản lý thấp. Số liệu này phải nên trình bày ra từ sớm để chỉ đạo việc quản lý của thầu phụ chúng ta. Nếu như chúng ta nâng cao trình độ quản lý, biết được trong giai đoạn lắp ráp, giai đoạn điều chỉnh, giai đoạn kết toán, mỗi một thầu phụ đại khái phải nên lấy về bao nhiêu tiền, chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng số tiền hợp đồng của họ. Nếu như chúng ta làm việc rõ ràng, rành mạch, chúng ta sẽ khấu trừ một bộ phận hợp lý. Chúng ta không phải không trừ. Cô không thể trừ người ta 75. Không trừ thì chúng ta không muốn. Trừ 75 thì người ta không muốn. Hợp lý là như thế nào? Việc này không nằm ở thầu phụ, họ không đem số liệu ra cho chúng ta được. Số liệu này phải do tầng quản lý của chúng ta đưa ra. Cô coi, tôi nói lần này tôi đi Lô Giang, cô đem việc thống kê này ra đưa cho tôi. Tôi nói ý kiến đại khái của tôi, lắp ráp xong rồi cô phải nên đưa cho người ta 50% số tiền, điều chỉnh xong rồi phải nên đưa tiếp người ta 30%, giai đoạn kết toán giữ lại 15% là xong. Cô ý nói thật ra cũng không trừ tới 15%. Đúng rồi. Tôi vỗ đầu mà nói, cô phải nên đưa ra số liệu. Tôi nói cô trong khi làm việc có vấn đề gì khó khăn không? Cứ ngồi đó không quản lý hết. Cứ ngồi đó không quản gì hết. Coi thầu phụ như là kẻ ăn mày. Không tôn trọng người khác. Tiền người khác nên có, tiền nên đưa người ta thì không chịu đưa. Muốn đưa bao nhiêu thì đưa bấy nhiêu. Muốn 15 tháng không đưa thì không đưa. Tôi nói tôi là thủ phạm tạo nghiệp. Các cô chính là tòng phạm. Đều có nhân quả. Cô ấy nói, lúc đó chúng tôi, khi ông vẫn chưa học định tự quy, ai dám hỏi tiền của ông? Mặt của ông khó coi như vậy. Nói ông đưa tiền cho thầu phụ, ông liền tỏ vẻ không vui lòng. Chúng tôi đều không dám nói. Tôi nói, đúng. Bây giờ chẳng phải tôi học định tự quy rồi sao? Học định tự quy, chúng ta chẳng phải đã hiểu rõ đạo lý này rồi sao? Trên đời này không có chuyện hám lợi hay chịu thiệt thòi. Tôi nói, sức khỏe của tôi tại sao cứ không tốt? Tôi nói tại sao tôi cứ kiếm tiền, cứ khó khăn trắc trở như vậy, dày dò cả buổi, tiền của người ta tôi nên đưa thì tôi không đưa dứt khoát. Tôi nói sư phụ đã nói rồi, tiền nên đưa người ta mà đưa không dứt khoát thì quý vị kiếm tiền cũng sẽ không thuận lợi. Thật sự như vậy, gặp gần trắc trở, phiền phức diễu nhương, chướng ngại khó khăn. Tôi nói tôi phải cảm ơn cô, tôi cúi mình trước cô. Đừng để tôi tạo nghiệp, đừng nhìn tôi xuống địa ngục. Tôi mời cô tới đây là để giúp tôi, giúp tôi tu thiện tích đức. Tôi mời cô tới đây không phải giúp tôi tạo nghiệp. Tôi nói lần này tôi đi Lô Giang, cô đem tiền của thầu phụ để đó sẵn đi. Thứ hai tôi trở về, tôi sẽ ký chi phiếu. Quỷ nói, có một số tộc phụ đã không làm cho chúng ta nữa, số tiền này phải làm sao? Làm sao? Không làm nữa thì con không đưa tiền cho người ta nữa. Họ cũng không đến tìm. Y theo pháp luật mà nói, 5 tháng không truy tố thì coi như bỏ qua, coi như có thể không đưa nữa. Pháp luật quy định 5 năm họ không đề xuất việc truy tố. Tôi nói nhân quả sẽ quản lý cô. Tôi nói cô nương à, là một cô gái, pháp luật không quản được cô, cô có thể không đưa. Tại vì sao? Tôi nợ tiền của cô, nếu như 5 năm con không nêu ra việc truy tố, pháp luật sẽ không công nhận. Sư phụ đã nói, lưới trời lồng lộng, thưa mà khó thoát. Pháp luật của pháp thế gian không quản cô, nhân quả trong vô hình chắc chắn sẽ không để cô thoát. Điều là như vậy sao? Tôi nói, đúng. Cô có tin không? Nếu ông đã nói như vậy, tôi chắc chắn sẽ tin. Thì ra chúng ta nợ tiền người ta. Pháp luật thì nói có thể không đưa nữa, nhưng quả thì nói vẫn phải đưa. Tôi nói đúng. Quý vị coi, thông qua việc quản lý thầu phụ này, đã phát hiện những lỗ hổng trong việc quản lý. Lâu dần không được số liệu hóa, những quy luật có thể hoàn toàn thống kê ra, mày mò ra thì không mò ra được. Hoàn toàn có thể đem việc quản lý thầu phụ nâng cao đến một trình độ khoa học, hợp lý, hợp tình người, thì cũng không làm được. Nếu không học điện tử quy, nếu như theo tính khí trước đi của tôi, anh ta tới văn phòng tôi mắng chửi, tôi sẽ gọi công an tới bắt anh ta đi. Bởi vì chúng tôi có quan hệ ở Bắc Kinh, vì thế bắt đạt người, đây là điểm mạnh của chúng tôi. Không hiểu. Không hiểu. Bây giờ nghĩ lại, xương sống cũng toát mồ hôi. Rõ ràng quý vị đối với người khác không tốt. Người ta tới chỗ quý vị đòi tiền, tiền nên đưa người ta thì không đưa. Quý vị còn gọi công an, quý vị còn xử người ta, quý vị còn ép người ta. Nghĩ thử coi, thật sự đáng sợ. Cho nên, ở đây tôi nói với các bạn bè trong giới doanh nghiệp, quý vị nhất định trong một ngày 24 tiếng đồng hồ, một năm 365 ngày, gặp phải những tình hình giống như tôi, chắc chắn là mỗi ngày đều sẽ gặp phải. Có thể về sự sẽ không giống nhau. Nhưng mà về lý thì chỉ có một cái. Hiện tượng có nhiều loại. Sư phụ nói, lý chỉ có một. Pháp là vô lượng vô biên. Cho nên, bất luận chúng ta muốn kiếm tiền của người ta mà làm cháu người ta, hay là chúng ta muốn cho người ta công việc mà làm ông nội người ta, hai vai trò như vậy. Lý chỉ có một là ý gì? Phàm là người, đều phải thương. Không thể nói người này cho tôi hợp đồng tôi sẽ thương họ, còn người này nhận được hợp đồng từ chỗ tôi sẽ không thương họ. Cùng bầu trời, chung mặt đất. Điều này nhất định phải thực hành. Vì vậy, việc của thầu phụ là việc mà nửa cuối năm nay tôi phải ra sức chỉnh đốn. Sổ ghi chép của chủ tịch tôi đây đều đã chuẩn bị xong. Sẽ tiến hành kiểm tra một cách triệt để về việc quản lý thầu phụ. Đây là một lô cốt sau cùng của tôi. Cũng là do tôi đã lơ là vấn đề này lâu ngày, vì chú trọng nhiều hơn tới khách hàng, vì chú trọng nhiều hơn tới đối thủ cạnh tranh, chú trọng nhiều hơn tới việc kinh doanh. Còn đối với việc chấp hành hợp đồng về sau, việc quản lý thầu phụ thì lại lơ là, sơ suất. Nhưng mà cũng không sao. Tam bảo gia trì để tôi nhận ra vấn đề này. Trước khi đến đây, vấn đề này phải được giải quyết, phải làm tấm gương tốt. Sự việc này tôi vô cùng vui mừng. Sau đó người này đã gửi tin nhắn cho tôi. Anh ấy nói buổi chiều hôm nay tôi tới văn phòng của ông. Tôi biết công ty Hối Thông sở dĩ có thể thành công như vậy là bởi vì có một ông chủ như ông. Trong xã hội đều biết ông ăn chay niệm Phật, nhưng mà thái độ của ông đối với thầu phụ tôi vẫn không lý giải được. Đây không giống với việc mà một người ăn chay niệm Phật nên làm. Hôm nay tôi gặp ông, tôi biết là ông quan thọ vô lượng, ông tấm lòng như biển, nói rất là cảm động, khiến tôi cũng xây dựng tín tâm đối với Phật Pháp. Đợi ông quay về, tôi sẽ dẫn theo vợ con của mình tới mời ông ăn cơm. Quý vị coi, có việc nhỏ không? Nhất ngôn, nhất hành, nhất cử, nhất động của chúng ta đang làm gì? Học di nhân sư, hành di thế phạm. Quý vị học tham sân si, quý vị làm tà sư cho người ta. Quý vị hành tam ác đạo, quý vị làm tấm gương xấu cho người ta. Vì vậy, đông đảo các ông chủ, các bạn bè trong giới doanh nghiệp, sự việc này thật sự không thể xem thường. Không thâm nhập kinh tạng, không nghe kinh giáo, quý vị sẽ không biết sự lợi hại ở trong đó, quý vị cũng không biết sự sâu cạn ở trong đó. Tôi có thể nói là đã tiếp xúc 2 năm. đã học tập một số Phật Pháp, chủ yếu là coi đĩa của sư phụ, chủ yếu là đọc kinh Vô Lượng Thọ, chủ yếu là niệm Phật, cảm thấy tôi có trách nhiệm cần phải làm. Bởi vì sao? Tôi cũng sống trong thế giới ta bà này. Tôi cũng ngày ngày chịu đựng không khí ô nhiễm, nước ô nhiễm, lòng người hiểm ác, thời thế lạnh lùng, sự nhục nhã, áp bức của ngũ trược ác thế, cuộc sống vô cùng khốn khổ. Tôi thực sự nghĩ là tôi không có cái đức hạnh này, tôi cũng không có năng lực để thay đổi thế giới này, để thay đổi nhân tâm. Lúc đó, trước khi tôi học Phật, làm sao đây? Cứ xuống dốc như vậy sao? Cứ càng ngày càng suy đọa như vậy sao? Cứ đứng nhìn xã hội tiếp tục thối tha như vậy sao? Sau này chúng ta để lại cho con cháu của mình, để lại cho hậu thế của mình là những thứ gì? Không khí không hít thở được, nước không uống được, tài nguyên đều cạn kiệt, đạo đức luân lý đều mất hết, xác chết biết đi, lừa lọc lẫn nhau, tranh giành lẫn nhau, hoang mang không ngày kết thúc, không có cảm giác an toàn. Tôi vô cùng rầu rĩ, tôi vô cùng chán nản. Tôi nghĩ mãi mà vẫn không hiểu. Theo lý mà nói, lịch sử sẽ tiến lên trước. Chúng ta học chủ nghĩa duy vật, lịch sử sẽ tiến lên trước. Bánh xe lịch sử là không thể ngăn cản được. Tại sao đời sau không bằng đời trước? Ngày sau không bằng ngày trước? Sau khi tôi gặp được Phật Pháp thì đã bỗng nhiên đại ngộ. Là bởi vì không có giáo dục. Đạo tổ tiên chúng ta mấy ngàn năm nay, vì những đạo lý làm người, vì nhân loại xã hội, giữa người và người là có quan hệ gì, đã tổng kết được trí huệ phong phú. Chúng ta gọi đó là văn hóa. Sự truyền thừa văn hóa này nhất định phải có giáo dục. Bỏ việc này, văn hóa không thể truyền thừa. Nếu như văn hóa không được truyền thừa, không có tinh túy của văn hóa này để chỉ đạo cuộc sống thường ngày của chúng ta, cuộc sống của chúng ta sẽ khốn khổ lao đao. Ngày nay đặt ra trước mắt chúng ta chính là cục diện này, bởi vì đã không còn văn hóa. Văn hóa truyền thống không còn nữa. Không có người giảng, không có người làm, không có người nói. Khổ thay. Nói văn hóa không phải là một thứ về mặt tinh thần. Văn hóa cùng với cuộc sống thực tế của chúng ta, mỗi ngày 2 tiếng đồng hồ, mỗi năm 365 ngày, là thứ không thể rời xa giây lát. Chúng ta may mắn sinh ra ở Trung Quốc. Chúng ta may mắn gặp được lão tổ tiên tốt như vậy, tổng kết được văn hóa tốt như vậy. Họ hoàn toàn có thể đem tánh đức, đem cái tánh nhân chi sơ tánh bổn thiện này, miêu tả một cách rõ ràng, tinh tế. Bất luận là từ nghệ thuật, từ ẩm thực, từ trang phục, từ nhất ngôn nhất hành nhất cử nhất động của chúng ta, tức là trọng tới trình độ này, tinh tế tới việc trong nhà phải làm thế nào, ra ngoài phải làm sao, ngũ luân phải nên xử lý như thế nào, quan hệ thầy trò phải nên đối đãi ra sao, phải nên nhìn đồng tiền thế nào, phải nên nhìn tình cảm ra sao, phải nên đối với danh thế nào, phải nên đối với lợi ra sao, không gì không có. Văn hóa truyền thống dân tộc, những thứ tốt đẹp như vậy mà chúng ta lại đánh mất. Chúng ta vô trách nhiệm mà chụp lên nó một cái danh lạc hậu, ngu muội, lỗi thời, bảo thủ. Thậm chí có kẻ còn nói Trung Quốc chúng ta gặp tai ương cũng bởi vì văn hóa truyền thống dân tộc này. Lão tổ tiên tốt như vậy, những con cháu bất hiếu như chúng ta lại ngày ngày mắng họ, chúng ta có quả báo tốt được sao? Chúng ta có thể không động đất sao? Chúng ta có thể không bị nạn tuyết sao? Tai họa dựng ở phía sau. Vụ án oan ức lớn nhất của thế kỷ 20 chính là vụ án oan ức đối với lão tổ tiên. Oan uổng các ngài. Nhật Bản học rồi, Nhật Bản được lợi ích. Hàn Quốc học rồi, Hàn Quốc được lợi ích. Người không học thì không được lợi ích. Bây giờ phương Tây đều đã nhìn thấy. Bỏ việc này không thể cứu thế giới, còn chúng ta là thế hệ sau của họ. Chúng ta không lấy đó làm vinh hạnh, lại còn hổ thẹn. Ngày nay đã đến lúc phải tỉnh thức rồi, đã đến lúc phải kiểm điểm rồi. Tôi đã có nghe một người bạn kể với tôi một câu chuyện có thật thế này, rằng Hàn Quốc giàu có hơn chúng ta, phát triển hơn chúng ta, Mỗi năm, Hàn Quốc nhập khẩu số xe Mercedes của Đức. Mọi người đoán xem đã nhập khẩu bao nhiêu chiếc? 8 chiếc. Hàn Quốc. Không phải là người ta không có tiền. Không phải người ta không mua nổi xe Mercedes. Không phải người ta không biết xe Mercedes tốt hơn hiện nay. Tại sao người ta không mua? Tại sao người ta lại dùng số tiền này để mua xe ở trong nước? Tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Gia tề rồi mới quốc trị, quốc trị rồi mới thiên hạ bình. Nếu như kinh tế của Hàn Quốc không ổn, nếu như sản nghiệp dân tộc của Hàn Quốc không được ủng hộ, họ sẽ không cách nào sinh tồn trên thế giới này. Ai đã giáo dục người Hàn Quốc? Lão tổ tiên Trung Quốc. Điều này cần nói nữa sao? Busan, Hàn Quốc có sòng bạc. Tôi có rất nhiều bạn bè tới đó đánh bạc. Không hạn chế người Hàn Quốc không được đánh. Nhưng không nhìn thấy người Hàn Quốc. Ngoài người Trung Quốc ra, không có những dân tộc khác. Chúng ta vẫn không nên phản tỉnh sao? Chúng ta vẫn không nên suy ngẫm sao? Las Vegas, Atlanta, Busan, Hàn Quốc, Macau, những sòng bạc này, phần lớn ai đến? Người Trung Quốc đến rất nhiều, người Đại Lục đến rất nhiều. Tiền cứ tiêu xài như vậy, cứ phí phạm như vậy. Mỗi lần nghĩ tới chuyện này, tự nhiên tôi lại sanh khởi một lòng trách nhiệm. Tôi đã gặp được một thứ tốt như vậy rồi. Thật sự là cứu cánh viên mãn. Thật sự là thuốc hay có thể cứu thế giới. Phải nói, trong những lúc giảng kinh, sư phụ thường nói rằng, Khổng Lão Phu Tử, lão nhân gia nói, học mà không giảng, sai mà không sửa, đây là nguyên nhân thế giới động loạn. Mặc dù tôi giảng rất không hay, đây là lần đầu tiên tôi giảng. Nhưng tôi nghĩ tôi giảng được bao nhiêu thì giảng bấy nhiêu. Có thể nói thêm một câu thì nói một câu. Hy vọng mọi người có thể thông qua những điều mà tôi nói đây. Tung gạch nhữ ngập. Có thể sanh tâm yêu quý văn hóa truyền thống của dân tộc. Sanh khởi tín tâm đối với văn hóa truyền thống. Ở đây tôi bảo đảm với quý vị. Đây không phải là việc tôi bảo đảm. Tất cả việc làm của tôi hôm nay, trạng thái của tôi hôm nay, sức khỏe của tôi, tinh thần của tôi, công ty của tôi làm chứng cho quý vị. Tôi thực hiện việc ba bao. Bao trả, bao đổi. Thật ra, không phải tôi thực hiện ba bao, là tánh đức đang bảo đảm cho quý vị, là đạo đang gia trì quý vị, đang phù hộ quý vị. Tôi hy vọng mọi người sẽ cùng với tôi. Chúng ta cùng nhau học tập văn hóa truyền thống. Quan trọng là phải thực hành. Giống như Lão Thiên Sinh Hà Liên Cư đã nói phải làm thật. Không làm thật thì không được lợi ích. Mọi người nói làm thật. Tại sao làm thật mới có được lợi ích? Tức là tôi vẫn luôn nói với nhân viên của mình, huấn luyện viên môn bơi dạy cho vận động viên đứng trên bờ mà dạy rằng bơi tức là anh đang tiếp xúc với nước. Nước có lực nổi, có độ ấm, có sâu cạn. Nước còn có lực cản. Sau khi nói xong, quý vị có được một đống khái niệm, có được một số điều thuyết pháp, có được một số kinh nghiệm của người khác. Quý vị ăn miếng bánh người khác đã nhai qua. Nếu như chính quý vị bỗng nhiên nhảy xuống hồ nước này, bắt đầu bơi lội, những cảm giác mà huấn luyện viên đã nói, độ ấm, tốc độ, lực nổi, lực cản, lập tức quý vị sẽ biết được chúng có ý nghĩa gì. Nếu như quý vị không xuống nước, quý vị cứ đứng ở trên bờ học với huấn luyện viên bơi lội là ra sao, chắc chắn sẽ không học được. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Đạo lý chỉ đơn giản như vậy. Là một phần được một phần lợi ích, làm hai phần được hai phần lợi ích, làm mười phần được mười phần lợi ích. Những thứ này không cần cầu người khác, không cần hối lộ tham ô, Không cần phải đi cửa sao? Không cần tìm quan hệ. Làm thật, cầu chính mình. Cầu người thì khó, cầu chính mình. Tôi thực sự làm, tôi thực sự thực hành. Tôi thực sự tin tưởng là sẽ giải quyết được, là sẽ hoàn thành. Quý vị sẽ nhận được những thứ nên nhận được. Hà tất phải làm tiểu nhân? Hà tất phải dâng những cầu toàn? Hà tất phải cầu ông nội, cầu bà nội? Đây là sự thật. Cho nên tôi cảm thấy hai năm nay, thông qua việc học tập với Lão Hòa Thượng, Lão Pháp Sư Tịnh Không, học tập coi đĩa của sư phụ, học tập kinh giáo của sư phụ, có một số thể hội. Một là làm thật. Tại sao quý vị phải làm thật? Làm thế nào mới là làm thật? Làm sao mới muốn làm thật? Quý vị phải có một chữ thành. Quý vị đừng lấy đệ tử quy ra là một thứ hoa hòe sặc sỡ. Nó không phải là chuyện trà dư tửu hậu. Không có việc gì chúng ta đem ra tán dóc rằng hôm nay chúng ta đi đánh tennis, hôm sau chúng ta đổi thành đánh golf. Chạy theo thời thượng, học đòi làm sang. Không phải vậy. Đệ tử quy là thực học, là học vấn vô cùng thực tại. Quý vị làm thật sẽ có được lợi ích thực sự. Quan trọng là phải thành. Quý vị không thể trên miệng thì nói đệ tử quy, sau khi đóng cửa lại thì quý vị vẫn làm chuyện tham sân si mạng, quý vị vẫn tự tư tự lợi. Hồ Tiểu Lâm có bảo đảm là ông có thành ý không? Thành ý phải thời thời khởi lên. Phật Pháp gọi là chánh niệm. Sự khởi lên này là công phu. Bản thân tôi thừa nhận, sự đề khởi đệ tử quy của tôi đã trải qua một quá trình rất gian khổ. Một là tập khí đã nuôi dưỡng từ vô thủy kiếp đến nay. Phương hướng của nó là tương phản với phương hướng của đệ tử quy, tức là tự tư tự lợi, tức là tổn người lợi mình, tức là danh gian lợi dưỡng, tức là thị phi nhân ngã. Đây là điều không có gì để nói. Nếu không tôi sẽ không làm người mà tới đây gặp mặt quý vị nữa rồi. Chắc chắn tôi sẽ ở Tây Phương đó bái bai với quý vị, chào hỏi với quý vị. Sở dĩ tôi đến nơi này, không có tập khí này thì không thể nào tới đây. Vậy quý vị nói tập khí này phải làm sao? Sư phụ nói phải đối trị, định kỳ hạn, cầu chứng nghiệm, đem tâm thành ý ra. Thành ý sẽ phản ánh trong việc. Quý vị thành ý, quý vị sẽ luôn dương vấn nó. Quý vị nói chuyện với người nhà, quý vị nói chuyện với cha mẹ, cũng nghĩ đến đệ tử quy. Quý vị nói chuyện với nhân viên công ty, cũng nghĩ tới đệ tử quy. Phật Pháp gọi là đệ tử quy tam muội. Nhập định, tôi định ở đệ tử quy, trụ chân thật huệ. Trụ chân thật huệ, một khi đã khởi dụng rồi, vô cùng hữu ích. Cho nên thành ý rất là quan trọng. Phải tin tưởng nó. Phải có thành ý. Thành ý tức là phải làm thật. Trong tâm thành ý, bên ngoài làm thật. Bởi vậy, tôi hy vọng đông đảo bạn bè, đặc biệt là các bạn bè trong giới doanh nghiệp, có thể sớm học tập đệ tử quy, sớm nhận được lợi ích chân thật từ đệ tử quy. Cũng hy vọng được trao đổi thêm với mọi người về phương diện này. Băng đĩa này có thể sau khi quay xong, sẽ đem địa chỉ, điện thoại công ty chúng tôi ghi lên trên đó. Hy vọng mọi người có thể thường tìm tôi, kết thêm thiện duyên. Tôi sẽ làm nhân viên thông tấn, nhân viên tuyên truyền, nhân viên bưu điện cho Phật Bồ Tát, cho đệ tử quy. Hy vọng là mọi người có thể sớm tiếp xúc với những thứ tốt đẹp này, phá mê khai ngộ, thoát khổ được vui. Xin cảm ơn mọi người. Ban biên tập Học làm người tốt do nhóm Cả nhà Học làm người tốt thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.